Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Bài thuyết pháp số 1: Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 4. Ấn Quang vốn là một ông tăng vô tri vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, chỉ biết niệm Phật dâm câu. Tuy sống lúng uổng hơn 70 năm, nhưng tuyệt chẳng hề triệt để nghiên cứu Phật Pháp. Pháp hội hộ quốc tức tai lần này do các vị kiều này tham gia, vì tình nghĩa chẳng thể khước từ được. Vả lại, đây là chuyện quan hệ đến phước lợi quốc gia, mà cũng là trách nhiệm tôi phải tận lực, nên tôi chẳng đề hà mình hiểu biết sơ sài kém cỏi đến dự pháp hội này. Nhưng những điều tôi giảng hôm nay chọn chẳng phải là lý luận cao sâu gì, chỉ là trình bày phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Còn về ý nghĩa quan trọng của pháp hội lần này, để tới ngày mai sẽ bàn đến. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tức tai, nhưng làm sao mới đạt được mục đích ấy? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật, vì sắc kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật thì sẽ xoay chuyển được nghiệp này. Nếu chỉ có một ít người niệm Phật thì nghiệp ấy cũng có thể giảm nhẹ. Pháp môn niệm Phật tuy là vì cầu sanh tịnh độ, liệu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó quả thực cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật trước hết đắc phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả, tự hành dạy người hành. Hiện tại các thứ tà thuyết không thánh, không hiếu, khinh miệt đạo, phế luân thường, giết cha, chung vợ, vân vân, đều do bọn tông nho đã phá, bài xích nhân quả luân hồi, đến nỗi sinh ra ác quả này. Nếu như ai nấy đều hiểu rõ nhân quả, thì quyết chẳng một ai dám xưng lên những thuyết sai lầm ấy. Trong thế gian, người tốt hoàn toàn chẳng biến đổi rất ít, kẻ xấu hoàn toàn chẳng biến đổi cũng rất ít. Đa số là kẻ lúc thường, lúc hạ, khi tốt, khi xấu. Cho nên giáo hóa là điều khẩn yếu nhất vậy. Khổng Tử nói, duy thường chí, giữ hạ ngu, bất di. Có nghĩa là chỉ có bậc thượng trí và cái hạ ngu là chẳng thay đổi. Chỉ cần ra sức giáo hóa thì sẽ có thể khiến cho con người đổi ác theo lành, buông dao đồ tệ, ngay lập tức thành Phật chẳng sót một ai. Chỉ là do nơi có người tin tưởng, nghĩ nhớ, tận lực mà hành đấy thôi. Sở dĩ xã hội Trung Quốc hiện thời loạn lạc rối ren đến mức như thế này đều là do không được giáo hóa. Nhưng giáo hóa phải bắt đầu từ lúc còn thơ ấu. Như thường hay nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bản sơ mới về. Nếu thuở nhỏ chẳng dạy, đến lúc lớn khó lòng lay chuyển được. Vì sao? Tập tánh, tức thói quen đã thành, không cách chi thay đổi được. Vì thế, người niệm Phật cần phải chú ý giáo dục con cái mình trở thành người tốt, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nếu ai cũng làm được như thế, thì tai nạn tự tiêu, đất nước cũng tự được giữ gìn, bảo vệ. Chân lý mầu nhiệm căn bản của pháp môn niệm Phật nằm trong bá kinh tịnh độ. Nhưng theo như phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, thì niệm Phật lại càng là hành nguyện căn bản, chẳng thể thiếu khuyết. Bởi lẽ thiện tài đã viên mãn tâm thập tính, thâm học với tỳ kheo Đức Vân, nên được Ngài dạy cho pháp môn niệm Phật nhập vào sơ trụ, phần chứng pháp thân. Từ đấy thiện tài thâm học với hơn 50 vị thiện chi thức, hễ nghe xong liền chứng. Từ nhi trụ cho đến thập địa là 40 địa vị. Tối hậu ở chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, thiện tài được Ngài khai thị được sức oai thần gia bị, sở chứng ngang với Phổ Hiền, ngang với chư Phật, điền thành Đặng Giác Bồ Tát. Sau đó Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy hướng Cực Lạc, khuyến khích cổ vũ thiện tài và Hoa Tạng hại chúng nhất trí tinh tấn hành trì, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhằm mong viên mãn Phật quả. Vì thế biết rằng pháp môn niệm Phật tự phàm phu thổ ban đầu cũng có thể chứng nhập được, mà rút cuộc đến bậc Đặng Giác cũng chẳng thể vượt ra ngoài nổi. Thật là pháp môn tổng trì trên thành Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, thành thị thành chung của 10 phương tam thế hết thảy chư Phật. Vì thế pháp môn này được chính giới cùng hướng về, 10 phương chung tán thán, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Chủ thích: do thành tựu phàm phu ban đầu nhập đạo nên gọi là thành thị, đến địa vị cuối cùng là Đặng Giác Bồ Tát vẫn phải nhờ vào pháp môn này để viên thành Phật đạo nên gọi là thành chung. Phàm là người học Phật thì có một việc rất nên chú ý là kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng cơ duyên giết hại. Con người và hết thảy động vật cùng sống trong vòng trời đất, tâm tánh vốn bình đẳng, chỉ vì nhân duyên ác nghiệp đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời mai sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị, oán hờn báo đền mãi, cơ duyên giết chóc đời đời chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai nấy đều ăn chay thì sẽ vun bồi tâm từ bi của chính mình, tránh khỏi cơ duyên giết hại. Nếu không, dù cho niệm Phật nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng, ăn đẩy thức tanh hôi, vẫn chưa thể đạt được lợi ích thực sự nhờ học Phật vậy. Hơn nữa, người đời nay ưa nói thiền tịnh song tu, xét đến cùng cái gọi là song tu đó chỉ là kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là chú trọng tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sinh lòng tin phát nguyện cầu vãng sanh của tịnh độ cả. Rõ ràng là hai chuyện khác biệt. Thêm nữa, thiền tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, là nói đến đương nhân đích thân thấy được Phật tánh vốn sẵn đủ ở ngay trung tâm. Mật tông nói ngay thân này thành Phật có nghĩa là tức thân thành Phật, tức là quan niệm hễ giải thoát được sinh tử ở ngay nơi cái thân này thì gọi đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó có nghĩa là ngay chính nơi thân này có thể thành tu được vị Phật vạn đức đầy đủ, phước huệ viên mãn, thì lầm to mất rồi. Bởi lẽ kiến tánh thành Phật của thiền gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Nếu đoạn được kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới mới có thể liễu sanh thoát tử. Tức thân thành Phật trong mật tông chẳng qua là đạt tới địa vị liễu sinh tử đầu tiên. Điều vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa đã liễu sinh tử. Trong viên giáo thì là bậc sơ tính đoạn được kiến hoặc, bậc thức tính đoạn tư hoặc, rồi mới giải quyết xong sinh tử. Bậc thức tính và A-la-hán tuy cùng liễu sinh tử, nhưng thần thông, đạo lực khác xa nhau vời vợi. Bát tính, cụ tính, thập tính phá được trần sa hoặc, cho đến thập tính hậu tâm phá một phẩm vô minh, chứng một phẩm tạm đức bí tàng, nhập sư trụ thành bậc pháp thân đại sĩ. Trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác là 41 địa vị, rồi mới chứng nhập địa vị Phật. Lịch trình còn lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước liền có thể vọt tới ngay cho được. Người tu tịnh độ đã sinh về Tây Phương, liền liễu sinh tử, thì cũng là tức thân thành Phật. Nhưng Tịnh Tông chẳng nêu cái thuyết tiếm phận ấy, đem so sánh sự khó dễ với việc thuần cây vào tự lực của nhà thiền, thì thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội hãy suy nghĩ chín chắn ý chỉ này.